Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 6 tháng 4 năm 2025, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, ngày 6 tháng 4, Chúa Nhật thứ năm mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, Giáo huấn số 19, Giao hòa với Hội Thánh, phần tiếp theo. Khi Chúa ban cho các tông đồ được tham dự vào quyền riêng của người là quyền tha tội, người cũng ban cho họ quyền giao hòa các tội nhân với Hội Thánh. Chiêu kích giáo hội của nhiệm vụ này của các tông đồ được diễn tả cách đặc biệt trong những lời long trọng Đức Kitô nói với ông Phêrô: Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Nhiệm vụ cầm buộc và tháo cởi đã được ban cho Thánh Phêrô, cũng được ban cho tập thể các tông đồ kết hợp với vị thủ lãnh của mình. Các thuật ngữ cầm buộc và tháo cởi có nghĩa là ai bị anh em loại ra khỏi sự hiệp thông với anh em thì người ấy cũng bị loại ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ai được anh em đón nhận lại vào sự hiệp thông với anh em, thì Thiên Chúa cũng đón nhận lại người ấy vào sự hiệp thông với Ngài. Việc giao hòa với Hội Thánh không thể tách biệt khỏi sự giao hòa với Thiên Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 1444 và 1445. Ngày 7, thứ hai, Thánh Gioan La San, linh mục. Ngày 8, thứ ba. Ngày 9, thứ tư. Ngày 10, thứ năm. 11, thứ sáu, Thánh Stanislao, giám mục. 12, thứ bảy. 13 tháng 4, bắt đầu tuần thánh, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật thứ năm mùa chay.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tụ họp nhau nơi đây để cử hành Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Xin cho mỗi người chúng ta với bài tin mừng hôm nay cách riêng là ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng tư này đều trân nhận phẩm giá của con người và không phán xét trước thời hạn của Chúa. Cũng trong thánh lễ này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những anh chị em chúng ta còn sống cũng như đã qua đời vì những trận động đất dữ dội tại Myanmar và Thái Lan, cũng như là nạn cháy rừng ở Hàn Quốc Xin Chúa, đầy lòng thương xót đón nhận tất cả những anh chị em chúng ta đã qua đời vì thiên tai này, cũng như là an ủi tất cả những người còn sống sót, cũng như là những nhân viên cứu hộ. Như thường lệ, chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các cộng tác viên xa gần của Ban Việt ngữ ở trên Lý Á Châu, cũng như hiệp ý cầu nguyện cho tất cả cụ ông, cụ bà không thể đến nhà thờ mà đang hiệp dâng thánh lễ với chúng ta. Giờ đây xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi là phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều kiêu xong. Lỗi tại tôi mọi nàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh chị em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn phở muôn đời.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Đây là lời Đức Chúa, Đấng đã vạch ra một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng. Đấng đã cho xuất trận, nào chiến xa, chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng. Tất cả đã nằm xuống, không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn. Người phán như sau: các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khát. Ta đã gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa làm cho ta ôi thực vĩ đại,
ta thấy bình chứa chan niềm vui. Từ Sion khi được Chúa dẫn về, ta ngỡ ngàng tựa trong giấc mơ, tiếng cười rộn rã đôi môi, lời hoan ca vang trên cửa miệng. Việc lớn lao thay và ta nay vui mừng để tràn. Nguyện anh em lao tù Chúa đưa về như suối cạn miền Nam đón mưa. Lúc này bã đi gieo, mùa mai đây vui mừng hai gặt. Họ ra đi đi mà đấm châu lệ, gieo vãi từng hạt ươm giống đây. Lúc về về sẽ reo vui và trên vai mang nặng lúa vàng. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay đã nên hoàn thiện đâu, nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm đoạt rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa đã dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu đến núi Ô-liu, vừa tảng sáng người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó các kinh sư và những người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa rồi nói với người: Thưa thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-xê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy họ bỏ đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp: Thưa ông, không có ai cả. Đức Giêsu nói: Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn, trong Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu hay dùng dụ ngôn để giảng dạy cho dân chúng. Nhưng câu chuyện chúng ta nghe trong Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại hôm nay, đó lại không phải là một dụ ngôn, mà là một câu chuyện trong đời sống thực của dân Chúa. Trong câu chuyện này chúng ta thấy có ba tuyến nhân vật. Nhân vật trọng tâm là chính Chúa Giêsu, đứng đến để thi thố lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, đứng đến để bảo vệ phẩm giá của con người, đứng đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Tuyến nhân vật thứ hai là đám đông. Những con người có thể nhân danh việc tuân giữ lề luật, những con người nhân danh sự đạo hạnh kỷ cương, những con người gìn giữ gia phong lễ thói. Nhưng đừng quên, trong tay họ lăm lăm hòn đá để tìm cách kết liễu người chị em của mình. Và nhân vật thứ ba là người phụ nữ tội lỗi, người phụ nữ ngoại tình, người phụ nữ đáng thương. Trong các tuyến nhân vật này chúng ta thấy, trước hết Đức Giêsu đã thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Ngài đến thực sự không phải để kết án con người. Tôi không kết án chị đâu, chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đức Giêsu chính là hiện thân lòng thương xót của Chúa Cha. Ngài đến để tìm kiếm tất cả những gì đã hư mất. Ngài đến để ban cho con người lời an ủi, lời sự sống. Ngài đến để đem lại cho con người sự chữa lành. Quả vậy, ngày hôm nay nơi tòa cáo giải, linh mục là hiện thân của Chúa Kitô, những lời cuối cùng nói với hối nhân, đó cũng là những lời tha thứ. Lời tha thứ ấy trả lại phẩm giá cho con người. Lời tha thứ ấy trả lại cho con người phía trước một tương lai tươi sáng. Lời tha thứ ấy giúp con người bước đi trong hy vọng. Mỗi chúng ta
khi chiêm ngắm hình ảnh của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xin Chúa tỏ lòng thương xót đối với mỗi chúng ta, bởi vì chúng ta cùng một lúc thấy ở trong chính con người của mình hình ảnh của đám đông. Bởi vì hơn một lần chúng ta trong cách sống, trong nếp nghĩ, trong lối hành xử, chúng ta cũng dễ dàng ném đá anh chị em mình, ném đá trong lối suy nghĩ, ném đá trong việc dán nhãn cho người này và gây quy kết cho người kia. Rất dễ khi chúng ta gọi là yêu thì nên bấc, mà ghét thì nên chỉ. Chúng ta dễ dàng có thể dìm người này mà tâng bốc kẻ khác. Trong đời sống cần có một trái tim nhân hậu, cần phải khám phá đâu là phẩm giá của con người mà mỗi chúng ta phải trân quý. Thiên Chúa không bao giờ làm cho người ta phải khốn khổ. Ngài luôn đến để nâng đỡ phẩm giá của anh em, của chị em mình. Còn chúng ta đôi khi thấy một hiện tượng, đôi khi nhìn thấy một hình ảnh, ta dễ dàng có một lời phán quyết, nhưng cái phán quyết ấy lại chẳng đúng. Cái phán quyết ấy lại là chặn đường đi của người khác. Cái phán quyết ấy lại là không phải mở ra một tương lai, nhưng là những tảng đá đặt phía trước trở thành chướng kỳ cho người khác vấp ngã. Mà những người chúng ta lên án ấy không phải là những kẻ xa lạ, mà có khi là những người trong cùng một cộng đoàn, những người trong cùng một gia đình, trong những mối thân thương nhất, là cha mẹ, là con cái, là vợ chồng, là anh chị em của nhau. Lời của Chúa mời gọi chúng ta đừng bao giờ kết án để khỏi bị kết án. Hãy tỏ lòng xót thương để được xót thương. Và khi chúng ta nhìn nhận trong sự khiêm tốn để thấy chính chúng ta có mặt trong đám đông hôm ấy để kết án người đàn bà tội lỗi, thì chúng ta đồng thời cũng lại nhận ra mình khốn khổ trong thân phận của người đàn bà bị bắt quả tang. Mỗi chúng ta trong cuộc đời hơn một lần cũng đã yếu đuối, sa ngã, đã làm những điều mất lòng Chúa, đã làm những chuyện phật lòng nhau. Thiên Chúa vẫn trân quý phẩm giá của chúng ta, vẫn nói với chúng ta những lời yêu thương và tha thứ. Do đó, khi nhận ra mình là người phụ nữ tội lỗi, đừng thất vọng. Hãy trở về với Thiên Chúa, hãy đón nhận sự tha thứ và tiến bước phía trước với một tương lai. Tương lai ấy thuộc về Thiên Chúa. Mỗi chúng ta đừng ai thất vọng về mình, cũng đừng ai thất vọng về anh chị em của mình. Chúa Giêsu đấng đến dùng chính máu của Ngài để tẩy sạch tội lỗi của chúng ta, và mỗi chúng ta hãy tin tưởng nơi tình thương của Thiên Chúa, mở lòng để đón nhận sự yêu thương, sự chữa lành, để chúng ta tiến bước trong hành trình hy vọng, tiến bước trong một tương lai tươi sáng. Dẫu chúng ta nhận ra mình là người đàn bà tội lỗi, hay nhận ra mình có mặt trong đám đông của những kẻ muốn kết án tha nhân, thì tất cả đều là lời mời gọi chiêm ngắm Đức Giêsu đấng tỏ lòng thương xót, để trong cuộc đời mình, khi đã được đón nhận lòng thương xót, mỗi chúng ta trở nên chứng nhân của lòng xót thương.
Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan Pontius Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Trước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cùng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Tôn Giáo và Tông Truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Kitô là hiện thân của Thiên Chúa giàu lòng thương xót giữa nhân loại. Người đã cứu độ và ban cho chúng ta niềm hy vọng được sống đời đời. Tin tưởng lời Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Chúa là đấng mở đường dưới biển, xin cho mọi thành phần dân Chúa nhờ sốt sắng tham dự thánh lễ được vững tin vào Đức Kitô phục sinh, để trung thành bước theo Chúa mà đạt tới hạnh phúc nước trời.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hiệp cùng Đức Thánh Cha Phanxicô, xin cho việc sử dụng những kỹ thuật mới không thay thế những mối liên hệ nhân bản, nhưng luôn kính trọng phẩm giá con người và giúp mọi người đương đầu với những khủng hoảng của thời đại chúng ta hôm nay.
Chúa
đã đối xử đại lượng với chúng tôi. Xin cho anh chị em di dân và người tị nạn đang gặp nhiều khó khăn thử thách biết vững tin vào tình thương quan phòng của Chúa và được Chúa yêu thương chăm sóc.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô nói: Chính tôi đã được Đức Kitô chiếm lấy. Xin cho cộng đoàn phục vụ chúng ta khao khát tìm kiếm Chúa và được tình yêu Chúa chiếm hữu, để coi nhẹ mọi sự trần gian mà hết lòng tìm kiếm Chúa như gia nghiệp duy nhất của đời mình.
Xin Chúa
lạy Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương chấp nhận những lời nguyện cầu của chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin vào lòng thương xót của Chúa để thành tâm hoán cải và sống đời sống mới trong Chúa.
Chúa là đấng hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời anh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và đưa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây, xin cũng thương nhận lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng ta đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
là chính cha.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa dùng chay tịnh phần sáng chế ngự nét xấu, nâng cao tâm hồn chúng con và ban sức mạnh cùng phần thưởng nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc và các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài thành thần tuyên xưng rằng:
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ấn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, đè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con là thiện người thiện, là thiên chân Chúa tương lai, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phụ Tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ta chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành hẳn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và máu thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người. Người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiền vinh sáng lăng. Lạy rất thanh trai tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trai tim cực thanh cực tình rất thanh Đức Bà Maria. Lạy ông thanh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy các thanh từ đạo Việt Nam. Nữ vương ban sự bằng an. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.